nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Thưa quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 23 chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung, do Tuyết Lê và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Tóm tắt kỳ trước, Như Lâm bồng lệnh Hồ Sung thoát khỏi quần Ngọc Viện, đưa chàng tới một vùng hoang vu cô tịch cho chàng dưỡng thương. Trong khi đó, quần Hùng không tìm thấy lệnh Hồ Sung, bèn kéo nhau trở lại Lưu Phủ. Nơi đây, phái Tung Sơn đang quyết tâm ngăn chặn việc rửa tay gói kiếm của Lưu Chính Phong, vì nghi ngờ họ Lưu cấu kết với Ma Giáo, chống lại Khai Ngũ Nhạc. Kính mời quý thính giả thưởng thức tiếp. Bình nhìn Sử Đăng Đạt rồi nói:
"Giờ cao cửa lệnh lên."
Sử Đăng Đạt đáp dạ, rồi giơ cao cửa lệnh, đi đến đứng bên cạnh Phí Bân. Phí Bân nghiêm nghị nói:
"Được rồi, chuyện hôm nay không có liên quan gì đến Mạc Đại Tiên Sinh, trước môn phái Hành Sơn. Sư huynh không nên kéo Mạc Đại Tiên Sinh vào. Tả Minh Chủ dặn dò bằng tiêu đệ đến điều tra để biết giữa Lưu Sư Huynh và Ma Giáo, giáo chủ Đông Phương Bất Bại có ngấm ngầm câu kết với nhau không? Có bày ra âm mưu gì để đối phó với Ngũ Nhạc kiếm phái của chúng ta, cũng như với các chính phái đồng đạo võ lâm hay không?"
Gã vừa nói xong, quần Hùng đều sửng sốt biến sắc. Không ít người có ý sợ hãi, la thầm trong bụng. Ma Giáo và anh Hùng trong Bạch Đạo xưa nay không đợi chủ chung với nhau. Hai bên đã kết oán thù mấy trăm năm. Những chuyện tranh đấu với nhau diễn ra không ngừng, và mỗi bên đều có thắng, có bại. Có thể nói, ít nhất trong hơn 1.000 người trên đại sảnh, thì một nửa đã bị bọn Ma Giáo làm hại. Có người phụ huynh bị giết, có người sư trưởng bị hại, nên vừa nghe đề cập đến hai chữ Ma Giáo, ai ai cũng nghiến răng căm phẫn. Ngũ Nhạc kiếm phái kết minh với nhau, mục đích lớn nhất cũng là để đối phó với bọn Ma Giáo. Ma Giáo thế mạnh người đông, võ công cao cường. Các danh môn chính phái, tuy mỗi phái đều có võ nghệ tuyệt luân, nhưng cũng không phải là đối thủ của họ. Ma Giáo, giáo chủ Đông Phương Bất Bại, được tôn xưng là cao thủ đệ nhất đương thời. Tên của lão gọi là Bất Bại, bởi vì từ khi luyện thành tuyệt nghệ đến nay, lão chưa hề thất bại lần nào. Lão thật là một nhân vật phi thường. Quần Hùng nghe Phi Bân chỉ trích Lưu Chính Phong cấu kết với Ma Giáo. Chuyện này xác thực có liên quan đến tính mệnh thân gia của mọi người. Sự đồng cảm trước đây với Lưu Chính Phong bây giờ tiêu tan hết. Lưu Chính Phong nói:
"Lưu Bố chưa từng gặp Ma Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại, cái gọi là cấu kết âm mưu từ đâu mà có?"
Phía Bân nghiêng đầu nhìn Tam Sư Huynh Lục Bách, chờ gã nói. Lục Bách chậm rãi nói:
"Lưu Sư Huynh, lời huynh nói vừa rồi e rằng không được thành thật. Trong Ma Giáo có một người hộ pháp trưởng lão tên là Khúc Dương, không hiểu Lưu Sư Huynh có quen biết lão ta hay không?"
Lưu Chính Phong vốn là người rất bình tĩnh, nhưng khi nghe gã đề cập đến hai chữ Khúc Dương, lập tức biến sắc. Lão mím chặt môi, không đáp. Gã mập đinh miễn, từ lúc vào đại sảnh, chưa nói câu nào. Lúc này, Tổng Dương lớn tiếng hỏi.
Liêu sư huynh có quen với Khúc Dương hay không?
Giọng nói của lão vang dội như bảy tám người cùng nói ra một lúc, khiến mọi người tù cả tai. Gã đứng chân không nhúc nhích. Thân người gã vốn đã cao to vạm vỡ kỳ lạ, bây giờ mở miệng nói ra, trong mắt mọi người dường như gã bỗng nhiên cao to hơn một thước, uy mãnh phi thường, không thể tả xiết. Lưu Chính Phong vẫn chưa đáp. Hơn 1.000 người đưa mắt chăm chú nhìn vào mặt lão. Mọi người đều cho rằng Lưu Chính Phong trả lời hay không cũng như nhau. Lão không nói ra, tức là đã mặc nhiên thừa nhận rồi. Một lúc lâu sau, Lưu Chính Phong gật đầu đáp.
Đúng vậy. Khúc Dương đại ca với Lưu Mỗ không những quen biết mà còn là hảo bằng hữu, là tri kỷ duy nhất trong đời Lưu Mỗ.
Đại sảnh nhốn nháo cả lên, quần hùng bàn tán xôn xao vì câu nói của Lưu Chính Phong vượt ra ngoài dự đoán của họ. Mọi người cứ nghĩ là nếu lão thừa nhận, thì chỉ thừa nhận đã cùng với Khúc Dương có chuyện gặp nhau một lần. Không ngờ, lão lại nói ma giáo trưởng lão là bằng hữu, chí ân chi kỷ của lão. Khuôn mặt Phí Bân lộ ra vẻ hớn hở nói.
Lưu sư huynh đã thừa nhận như vậy thì hay lắm. Bậc đại trượng phu, mình làm mình chịu. Lưu sư huynh, Tả Minh Chủ đã vạch ra hai con đường để sư huynh lựa chọn.
Lưu Chính Phong hình như không nghe lời nói của Phí Bân, thần sắc lão vẫn điềm nhiên. Lão từ từ ngồi xuống, tay phải nhấc hũ rượu rót đầy một bát, rồi đưa lên miệng chậm chậm uống cạn, tay áo không một chút rung động. Đủ biết định lực của lão vô cùng cao thâm, giữa lúc khẩn cấp nghiêm trọng mà vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Bản sắc và võ công của lão đã đạt đến mức thượng thừa, cả hai điều này mà khuyết một cũng không được. Mọi người càng ngấm ngầm bội phục. Phí Bân dõng dạc nói.
Tả Minh Chủ nói, Lưu Chính Phong là nhân tài hiếm có trong phái Hành Sơn, nhất thời sai lầm, đi vào đường rẽ, kết giao với người của tà giáo. Nếu lão có thể tự ăn năn hối cải, thì ta là một hảo bằng hữu trong chánh giáo. Sao không mở ra cho lão một con đường mới để quay về chánh nghĩa? Tả Minh Chủ dặn dò huynh đệ truyền lời đến Lưu sư huynh như vậy. Nếu sư huynh chấp nhận con đường này, Minh Chủ hạn định cho Lưu sư huynh trong vòng 1 tháng phải giết chết Ma giáo trưởng lão Khúc Dương đem đầu về nạp, thì những chuyện lầm lỡ không cần truy cứu nữa. Từ nay mọi người vẫn là hảo bằng hữu, hảo huynh đệ của nhau.
Quân hùng nghĩ bụng, hai phe chính tà không thể đội trời chung với nhau. Bọn bằng môn tà đạo của Ma giáo và các nhân vật trong chính giáo, hễ gặp mặt nhau thì phải kẻ sống người chết. Tả Minh Chủ buộc Lưu Chính Phong phải giết Khúc Dương để tự chứng minh mình trong sạch, thì yêu cầu này cũng không có gì là quá đáng. Mặt Lưu Chính Phong thoáng một nụ cười thê lương, lão nói.
Khúc đại ca và Lưu Mỗ vừa gặp nhau đã là cố nhân, dốc hết tâm sự cùng kết giao với nhau. Lão và Lưu Mỗ được gặp nhau hơn 10 lần, ngẫu nhiên đề cập đến sự khác biệt về cái nhìn của các tông phái môn hộ. Khúc đại ca thở dài cho rằng hai bên tranh đấu như vậy thật là vô vị. Lưu Mỗ và Khúc đại ca kết giao với nhau chỉ để nghiên cứu thảo luận về âm luật. Đại ca là cao thủ thất huyền cầm, tại hạ say mê thổi sáo. Cả hai gặp nhau phần lớn thời gian dành cho việc hợp tấu đàn sáo, trước này không hề bàn bạc gì đến chuyện võ công.
Lão nói đến đây tủm tỉm cười rồi nói tiếp.
Các vị không tin thì thôi, chỉ trên thế gian này, Lưu Chí Phong cho là đánh đàn thì không ai bằng Khúc đại ca, mà thổi ống sáo thì Lưu Mỗ cũng không chịu đứng vào hàng thứ hai. Khúc đại ca như là người trong ma giáo, nhưng qua tiếng đàn của đại ca, Lưu Mỗ ngầm biết được tính khí cào khiết của đại ca, xứng đáng là người bạn của Trăng Thành Gió Mát. Lưu Chí Phong này đối với đại ca không những đã khâm phục mà còn ngưỡng mộ. Lưu Bố, tuy là kẻ thất phu quê mùa, cũng quyết không thể nào làm hại người quân tử.
Thể tin được rằng lão và Khúc Dương lại kết giao với nhau qua tiếng đàn điệu sáo. Nhưng nghe lão nói rất thành khẩn, tuyệt không có một chút gì giả dối, thì họ cho rằng trên giang hồ có rất nhiều kẻ sĩ làm nhiều chuyện đặc biệt. Trước nay thanh sắc khiến con người mê đắm, nên chuyện Lưu Chính Phong đam mê âm nhạc cũng là chuyện bình thường. Những người biết rõ nội tình của phái Hành Sơn lại nghĩ cao thủ nhiều đời của phái Hành Sơn đều say mê âm nhạc. Đương kim trưởng môn nhân Mạc Đại Tiên Sinh có ngoại hiệu là Tiêu Tương Dạ Vũ. Cây hồ cầm không rời khỏi tay. Giang hồ đã có tám chữ: cầm trung tàng kiếm, kiếm phát cầm âm. Lưu Chính Phong do mê thổi sáo mà kết giao với Khúc Dương là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Phí Bân nói:
Tả Minh Chủ đã biết rõ Lục Sư Huynh và Khúc Mà Đào do âm luật mà kết giao với nhau. Tả Minh Chủ nói, lòng dạ ma giáo ác độc khôn lường. Chúng biết ngũ nhạc kiếm phái của chúng ta những năm gần đây rất hưng vượng, khó mà đối kháng được, nên chúng dùng trăm phương ngàn kế để phá ngay từ trong nội bộ chúng ta, gây nên sự ly tán. Chúng không từ một mặt nào hết, hoặc dùng tiền bạc, hoặc dùng mỹ sắc. Lưu Sư Huynh muốn là người giữ mình nghiêm cẩn, hai mặt này không phải là sở thích của Lưu Sư Huynh, nên chúng phải Khúc Dương là một tay giỏi âm luật đến chết bạn. Lưu Sư Huynh, cái đầu của Lưu Sư Huynh nên tỉnh táo một chút. Trước đây mà giáo đã giết hại quá nhiều người của chúng ta, sao Lưu Sư Huynh bị bọn chúng dùng mánh lưới mà giáo mê hoặc mà không có chút nào tỉnh ngộ mạnh?
Định Giật Sư Thái nói: Phải rồi, những lời của Phí Sư Đệ rất là đúng đắn. Mà giáo thật là đáng sợ, võ công không những âm độc mà còn trùng trùng quỷ kế, khiến người ta không biết đâu mà đề phòng. Lưu Sư Đệ, Sư Đệ là bậc chính nhân quân tử, còn hắn là một tên tiểu nhân đê hèn, thì làm sao mà có thể kết bạn với nhau được. Sư Đệ hãy mau chém chết tên Khúc Dương ma đầu kia, thì mọi chuyện sẽ rõ ràng ngay. Ngũ nhạc kiếm phái ta đồng khí liên chi, không thể để bị người của ma giáo gây ra sự xích mích, làm tổn thương đến nghĩa khí của đồng đạo được. Thiên Luân đạo nhân gật đầu nói:
Lưu Sư Đệ, người quân tử có lỗi, cũng như mặt trăng mặt trời tạm thời bị mây che khuất, ai ai cũng biết có lỗi thì có thể sửa, không phải là điều tốt lành sao? Sư Đệ nên giết lão ma đầu Khúc kia đi. Người trong chính giáo ai cũng sẽ giơ ngón tay cái mà khen là Lưu Chính Phong phái Hành Sơn quả nhiên là một hảo hán, từ thiện ác phân minh. Chúng ta là bằng hữu với Hiền Điệt cũng cảm thấy hãnh diện đó.
Lưu Chính Phong không đáp, hướng mắt về Nhạc Bất Quần hỏi:
Nhạc Sư Huynh, Sư Huynh là bậc quân tử, hiểu rõ điều phải trái. Ở đây có nhiều vị cao thủ võ lâm, đều ép tiểu đệ bắn đứng bằng hữu. Nhạc Sư Huynh nghĩ sao?
Nhạc Bất Quần nói:
Lưu Hiền Đệ, nếu đích thực là bằng hữu, thì bọn người trong võ lâm có vì bằng hữu mà bị đao xuyên vào xương sườn cũng không chào mày. Có điều lão họ Khúc trong ma giáo, hiển nhiên là bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không rào. lão tìm mọi cách để kết giao với hiền đệ, thật là hiểm độc vô cùng. Mục đích của lão là hại Lưu hiền đệ phải thân bại danh liệt, tan cửa nát nhà. Tâm địa lão độc ác, không sao nói hết được. Hạng người này mà cũng là bằng hữu, há không phải làm ô nhục hai chữ bằng hữu? Cổ nhân vì đại nghĩa mà giết cả người thân. Người thân có thể giết đi, huống hồ đại ma đầu, đại gian tặc. Loại người này không thể xem là bằng hữu được.
Quân Hùng nghe Nhạc Bất Quần nói rõ ràng như vậy, liền bàn tán nhao nhao cả lên.
Lời nói của Nhạc Tiên Sinh thiệt là minh bạch á. Đối với bằng hữu tất nhiên phải có nghĩa khí, còn đối với kẻ địch đó thì phải tru diệt cho thẳng gốc nhé, cần chi nói với nghĩa khí nữa.
Lưu Chính Phong thở dài, đợi cho tiếng người lắng dịu xuống, rồi mới chậm rãi nói.
Lúc đầu Lưu Mỗ và Khúc Đại Ca kết giao với nhau, đã đoán được chuyện xảy ra ngày hôm nay. Gần đây ngấm ngầm theo dõi tình thế, Lưu Mỗ đoán được, không bao lâu nữa, giữa Ngũ Nhạc Kiếm Phái chúng ta và Ma Giáo sẽ có một trận tranh đấu khốc liệt. Một bên là sư huynh đệ đồng minh, một bên là bằng hữu chi giao. Lưu Mỗ không hiểu người bên nào, cho nên nghĩ ra kế sách rửa tay gác kiếm, để muốn nói với đồng đạo thiên hạ rằng Lưu Mỗ từ nay rút khỏi võ lâm, đặt mình ra ngoài mọi chuyện, không muốn nghe đến ân oán giết hại trên giang hồ, chấp nhận một chiếc quân võ nhỏ bé như hạt mè hạt đậu. Lưu Mỗ biết đã tự làm hoen ố mình để che tay mắt của người. Nào ngờ Tả Minh Chủ thần thông quảng đại, nước cờ của Lưu Mỗ không qua được mắt Minh Chủ.
Quân Hùng nghe lão nói vậy mới hiểu ra, nghĩ bụng, thì ra lão rửa tay gác kiếm vì đã ngấm ngầm có thâm ý này. Bọn ta trước đây không hiểu tại sao một cao thủ của phái Hàn Sơn lại cam tâm đi làm một quắc chức quan nhỏ xíu như thế. Lời Lưu Chính Phong giải thích thêm khiến mọi người đều tự hào mình đã sáng suốt nhận định đúng. Phí Bân, Đinh Miễn và Lục Bách, ba người đưa mắt nhìn nhau, ra chiều đắc ý, nghĩ. Nếu không phải Tả Minh Chủ khám phá ra gian kế của lão để kịp thời ngăn cản, thì lão đã đạt được mục đích rồi. Lưu Chính Phong nói tiếp.
Ma giáo và chánh giáo chúng ta đã hơn 100 năm tranh đấu tàn sát nhau. Phải trái, đúng sai, nhất thời không nói hết được. Lưu Mỗ chỉ mong muốn rút khỏi những cuộc ác đấu, gió tanh mưa máu. Từ đây quy ẩn chốn lâm tuyền, thổi sáo dạy con, là một lương dân an phận thủ thường. Lưu Mỗ cho rằng tâm nguyện này chẳng có gì vi phạm quy củ của bổn môn và minh ước của Ngũ Nhạc Kiếm Phái.
Phí Bân cười nhạt nói.
Nếu ai ai cũng sống như Lưu Sư Huynh, lúc nguy nạn lâm trận đều bỏ trốn, hả không phải để bọn ma giáo tự do hoành hành trên giang hồ, làm hại nhân gian được. Lưu Sư Huynh muốn đặt mình ra ngoài vòng phiệt lụy, quyết không nhúng tay vào. Nhưng Khúc Ma Đầu kia có chuyện đặt mình ra ngoài vòng phiệt lụy hay không?
Lưu Chính Phong mỉm cười đáp.
Khúc Đại Ca đã sớm cho Lưu Mỗ biết, là Đại Ca đã lập lời trọng thệ trước ma giáo tổ sư gia. Từ nay về sau, bất luận ma giáo và bạch đạo có cuộc tranh đấu thế nào đi nữa, thì Khúc Đại Ca nhất định đặt mình ra ngoài, quyết không nhúng tay vào. Người đã không xúc phạm ta, thì ta cũng không xúc phạm người.
Hay cho cậu, người đã không xúc phạm ta, thì ta cũng không xúc phạm người. Nếu người trong bạch đạo chúng ta muốn xúc phạm hắn, thì Lưu Sư Huynh nghĩ sao?
Lưu Chính Phong đáp.
Khúc Đại Ca đã nói rằng, Đại Ca hết sức nhân nhượng, quyết không cùng người tranh thắng, gắng sức điều giải mối hiểm khích của đôi bên. Sáng sớm hôm nay, Đại Ca phái người đến báo tin cho Lưu Mỗ là lệnh Hồ Sung, đệ tử phái Hoa Sơn, vì cứu người mà bị thương nguy cấp đến tính mạng, đã được Đại Ca ra tay cứu sống.
Lưu Chính Phong vừa nói xong, Quần Hùng đều kinh ngạc, nhất là bọn người phái Hoa Sơn, phái Hằng Sơn và phái Thanh Thành. Họ trụng đầu kề tai bàn tán. Nhạc Linh San phái Hoa Sơn không nhịn được bèn hỏi. Lưu Sư Thúc, đại sư ca của đệ tử bây giờ ở đâu? Có thật là tiền bối họ Khúc đã cứu tính mạng của đại ca không? Lưu Chính Phong đáp.
Khúc Đại Ca đã nói như vậy, chắc không phải là giả dối. sau này gặp lệnh của Sung Hiền Điệt, ngươi có thể trực tiếp hỏi hắn thì sẽ biết.
Thúy Bân cười khẩy nói.
Điều đó có gì là kỳ lạ đâu. Người trong ma giáo nó tìm cách ly gián, thủ đoạn nào mà bọn chúng không dùng đến. Hắn đã tìm trăm phương ngàn kế để lôi kéo Lưu Sư Huynh, thì tất nhiên hắn sẽ tìm trăm phương ngàn kế để lôi kéo đệ tử phái Hoa Sơn. Nói không chừng lệnh Hồ Sung vì điều này mà đem lòng cảm kích, muốn báo đáp ơn cứu mạng của hắn. Trong ngũ nhạc kiếm phái của chúng ta lại có thêm một tên phản đồ.
Gã nói xong quay sang Nhạc Bất Quần nói.
Nhạc sư huynh, tiểu đệ nói như vậy chỉ là ví dụ thôi, xin sư huynh đừng trách.
Nhạc Bất Quần cười nói.
Ta không trách sư đệ đâu.
Lưu Chính Phong dương cặp lông mày lên, ngang nhiên hỏi.
Phía sư huynh, sư huynh nói lại có thêm một tên phản đồ, chứ lại có dụng ý gì?
Phi Bân cười nhạt nói.
Có tật thì giật mình, Lưu sư huynh đã biết rồi, hà tất phải hỏi làm chi?
Phía sư huynh chỉ thẳng Lưu Bố ta là kẻ phản đồ của bổn phái. Lưu Bố kết giao bằng hữu là chuyện riêng tư của Lưu Bố, người ngoài không can thiệp vào được. Lưu Chính Phong không lừa thầy diệt tổ, bội phản phái Hành Sơn, thì hai chiếc phản đồ xin gói lại tính hoàn cho sư huynh.
Lưu Chính Phong vốn là người ôn tồn lễ độ, như một lão nhà giàu quê mùa, vừa có tính khí của một nhà giàu, lại có một chút sĩ khí. Nhưng lúc này hào khí của lão bỗng nhiên hiện ra tràn trề, khác hẳn lúc bình thường. Quần hùng thấy lão ở vào tình thế vô cùng bất lợi, mà vẫn biện luận sắc bén, đấu lý với Phi Bân, không chịu nhường đến một câu, đều thầm khâm phục sự gan dạ của lão. Phi Bân nói.
Nếu nói như vậy, có nghĩa là Lưu Sư Huynh không chịu con đường thứ nhất, không chịu trừ gian diệt ta, không chịu giết tên đại ma đầu Khúc Dương, có phải hay không?
Lưu Chính Phong đáp.
Nếu cả minh chủ đã có hiệu lệnh, thì Phí Sư Huynh có thể động thủ ngay bây giờ. Hãy giết toàn gia Lưu Bố đi.
Thì Bân nói.
Lưu Sư Huynh không nên ỷ mình thế mạnh mà không sợ. Sư Huynh tưởng anh hùng hào hán trong thiên hạ đang làm tân khách trong Lưu Phủ, thì ngũ nhạc kiếm phái của ta phải uy kỵ, không thể thành lý bọn họ hay chẳng.
Lão vừa nói dứt lời, liền vẫy tay cho Sử Đăng Đạt rồi nói.
Ngươi lại đây.
Sử Đăng Đạt đáp dạ, rồi tiến lên ba bước. Phí Vân đón lấy cờ lệnh ngũ nhạc kiếm phái, giơ cao lên rồi nói.
Lưu Chính Phong nghe đây. Ta bên chủ có lệnh. Nếu trong vòng một tháng mà ngươi không giết Khúc Dương, thì ngũ nhạc kiếm phái này phải lập tức thành lý môn hộ để tránh hậu hoạn. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, quyết không dùng tình. Người nghĩ kỹ đi.
Lưu Chính Phong cười đau đớn nói.
Lưu Mỗ kết giao bằng hữu, quý ở chỗ chân thành với nhau, sao có thể giết hại bằng hữu để giữ thân mình được? Tả minh chủ đã không lượng thứ cho. Lưu Chính Phong này thế cô lực bạc, làm sao có thể chống chọi với tả minh chủ được? Phái trung dân của sư huynh đã sớm bố trí tất cả rồi, e rằng ngay cả quan tài của Lưu Mỗ cũng đã mua dùm. Phí huynh muốn động thủ thì động thủ ngay đi, còn đợi gì nữa?
Phi Bân phất cờ lớn tiếng nói.
Thiên môn sư huynh phải Thái Sơn, Nhạc sư huynh phải Hòa Sơn, Định Giật sư thái phải Hành Sơn, các vị sư huynh sư điệt phải Hành Sơn. Tả minh chủ có dặn, trước nay chính tả không thể cùng sống chung, mà giáo và ngũ nhạc kiếm phái thủ sâu như biển. Lưu Chính Phong kết giao tà giáo, chạy sang hàng ngũ kẻ địch, ngũ nhạc đồng môn ta phải ra tay trừ khử. Ai tuân lệnh, đứng qua mé trái.
Thiên môn đạo nhân đứng dậy, dạo bước sang mé trái, không liếc nhìn Lưu Chính Phong. Sư phụ của thiên môn đạo nhân năm xưa mất mạng trong tay của một nữ trưởng lão ma giáo, nên lão căm giận ma giáo đến tận xương tủy. Lão vừa đi sang mé trái thì các đệ tử môn hạ cũng đi qua theo. Nhạc Bất Quần cũng đứng dậy nói.
Lưu Hiền Đệ, Hiền đệ chỉ cần gật đầu một cái, nhà Bắc Quần này sẽ vì hiền đệ lo liệu việc Khúc Dương được chăng? Hiền đệ nói, đại trượng phu không thể đắc tội với bằng hữu. Lẽ nào trong thiên hạ này, chỉ có một mình Khúc Dương mới là bằng hữu của hiền đệ. Ngũ nhạc chiến phá chúng ta, và nhiều vị anh hùng hào hán có mặt ở đây, đều không phải là bằng hữu của hiền đệ hay sao? Hơn 1000 đồng đạo võ lâm, nghe tin hiền đệ rửa tay gác kiếm, đều vượt ngàn dặm đến đây, thành ý chúc mừng hiền đệ, coi như đã là mối tình giao hảo rồi. Lẽ nào tính mạng của cả nhà hiền đệ, ân nghĩa sư hữu của ngũ nhạc kiếm phái, mối giao tình của hơn 1000 đồng đạo võ lâm góp lại cũng không bằng một lão Khúc Dương kia?
Lưu Chính Phong lắc đầu đáp.
Nhạc sư huynh, sư huynh là người học nhiều hiểu rộng, biết có những điều mà bậc trượng phu không thể làm được. Lưu Mỗ cảm kích vô cùng trước những lời khuyên chân thành của sư huynh. Người ta bức bách Lưu Mỗ phải sát hại Khúc Dương. Lưu Mỗ vạn vạn lần không thể nào làm việc ấy. Giả sử nếu có người bức bách Lưu Mỗ phải giết nhạc sư huynh hay bất kỳ một vị bằng hữu nào ở đây, thì dù cho toàn gia gặp nạn, Lưu Mỗ cũng quyết không gật đầu. Khúc đại ca là bạn tri âm tri kỷ là điều chắc chắn rồi, cũng như nhạc sư huynh là hảo bằng hữu của Lưu Mỗ. Nếu Khúc đại ca nói một câu muốn ám hại một vị bằng hữu nào của Lưu Mỗ trong cái nhạc kiếm phái, thì Lưu Mỗ sẽ khinh bỉ con người của đại ca và quyết không là bằng hữu với đại ca nữa.
Lời nói của Lưu Chính Phong vô cùng thành khẩn, khiến quần hùng không khỏi cảm động. Võ lâm lấy nghĩa khí làm trọng, Lưu Chí Phong cố bảo toàn mối giao tình với Khúc Dương. Những hán tử giang hồ tuy không cho rằng như vậy là đúng, nhưng vẫn không kìm được lòng ngấm ngầm thán phục nghĩa khí của lão. Nhạc Bất Quần lắc đầu nói:
Lưu hiền đệ, hiền đệ nói như vậy là không đúng. Lưu hiền đệ muốn bảo toàn nghĩa khí bằng hữu, khiến cho ai cũng khâm phục, nhưng hiền đệ không phân biệt chính tà, bất luận thị phi. Bọn ma giáo làm nhiều chuyện ác độc, tàn hại rất nhiều chính nhân quân tử trên giang hồ và trăm họ vô tội. Lưu hiền đệ vì nhất thời đam mê tiếng đàn điệu sáo, nỡ đem tính mạng toàn ra giao cho hắn, là đã hiểu sai hai chữ nghĩa khí rồi.
Lưu Chính Phong cười nhạt nói:
Nhạc sư huynh, sư huynh không thích âm luật nên chưa hiểu được tấm lòng của tiểu đệ. Ngôn ngữ văn tự có thể giả dối được, nhưng tiếng đàn tiếng sáo là tiếng đích thực của tâm hồn, vạn vạn lần không thể giả dối được. Tiểu đệ và Khúc đại ca kết giao với nhau, lấy tiếng đàn điệu sáo giao hòa nên tâm ý tương thông. Tiểu đệ xin tình nguyện lấy tính mạng của toàn ra để bảo đảm rằng Khúc đại ca tuy là người trong ma giáo, nhưng tuyệt đối không mang tính khí tà ác của ma giáo chút nào.
Nhạc Bất Quân thở dài rồi đi đến bên cạnh Thiên Môn đạo nhân. Bọn Lao Đức Nặc, Nhạc Linh San, Lục Đại Hữu đều đi theo. Định Giật Sư Phái nhìn Lưu Chính Phong hỏi:
Từ nay về sau, ta gọi hiền đệ là Lưu hiền đệ hay là Lưu Chính Phong?
Mặt Lưu Chính Phong tràn đầy vẻ đau khổ, lão cười tê tái nói:
Tính mệnh Lưu Chính Phong chỉ còn trong khoảnh khắc, sau này Sư Thái cũng không còn gọi đến tên Lưu Mỗ nữa đâu.
Định Giật Sư Thái chắp tay niệm
A Di Đà Phật,
rồi lão đi từ từ bước đến bên Nhạc Bất Quần nói:
Nghiệp chướng nặng nề, tội lỗi.
Các đệ tử môn hạ của lão ni cũng đều lần lượt đi theo. Phí Bân nói:
Đây là chuyện của một mình Lưu Chính Phong, không liên quan gì đến các đệ tử của phái Hành Sơn. Ai không muốn theo tiếng phản nghịch thì đứng sang mé trái.
Trong đại sảnh phút chốc lặng yên, một tên trẻ tuổi nói:
Lưu sư bá, bọn đệ tử xin đắc tội với sư bá.
Tên đệ tử trẻ vừa nói xong thì hơn 30 đệ tử phái Hành Sơn lũ lượt đi đến bên cạnh quần ni phái Hành Sơn. Những người này đều là hàng sư điệt của Lưu Chính Phong, còn những đệ tử ruột của lão thì không ai đi. Phí Bân lại nói:
Đệ tử thân truyền của Lưu Môn cũng đi qua mẹ trái hết đi.
Hướng Đại Niên lớn tiếng nói:
Bọn đệ tử chịu ân trọng của sư môn, nghĩa bất tương phụ. Đệ tử Lưu Bôn nguyện đồng sinh cộng tử với ân sư.
Lưu Chính Phong mắt tràn ngấn lệ nói.
Hay lắm, giỏi lắm, đại niên. Người nói vậy khiến cho sư phụ rất vui. Các người đi qua đó đi. Một mình sư phụ kết giao bằng hữu, không có liên quan gì đến các người cả.
Xoạt một tiếng, Nghĩa Phi Nghĩa rút thanh trường kiếm ra nói.
Một mình Lưu Môn không thể địch lại Ngũ Nhạc kiếm phái. Chuyện hôm nay chỉ còn liều chết mà thôi. Kẻ nào muốn hại ân sư của ta thì trước tiên phải bước qua xác Nghĩa Phi Nghĩa này.
Gã nói xong liền đứng chắn trước mặt Lưu Chính Phong. Đình Miễn giơ tay lên, vèo một tiếng, một làn sóng bạc phóng ra. Lưu Chí Phong giật mình, phóng nội lực đẩy mạnh vào vai phải của Mễ Vi Nghĩa. Mễ Vi Nghĩa ngã về phía bên trái, tia sáng bạc bay thẳng về hướng ngực Lưu Chí Phong. Hướng Đại Niên bảo vệ ân sư vọt người đến đỡ cho sư phụ. Chỉ nghe Hướng Đại Niên la lên một tiếng, mũi ngân châm đã bắn trúng vào tim gã, khiến gã chết ngay tức khắc. Lưu Chí Phong đưa tay trái đỡ lấy thi thể của Hướng Đại Niên. Lão sờ lấy mũi đệ tử, thấy đã thất thở, liền quay đầu nhìn Đinh Nguyễn nói.
Đinh lão nhị, phách trung sơn của lão đã giết đệ tử Lưu Bố trước rồi.
Đinh Nguyễn dõng dạc nói.
Đúng rồi đấy, chúng ta đóng thố trước thì đã sao?
Lưu Chính Phong nhấc thi thể của Hướng Đại Niên lên, vận kình lực muốn ném về hướng Đinh Nguyễn. Đinh Nguyễn thấy tư thế vận kình lực của lão thì biết nội công của phái Hành Sơn có chỗ độc đáo. Lưu Chí Phong là một tay cao thủ nhất đẳng trong phái Hành Sơn, thì thế ném ra không phải là tầm thường. Hắn ngấm ngầm chuẩn bị nội lực, định đón lấy thi thể, rồi lập tức ném ngược lại phía lão. Nào ngờ, Lưu Chí Phong nhấc thi thể Hướng Đại Niên lên, rõ ràng muốn ném về phía trước. Đột nhiên lão nghiêng người, hai tay đưa lên ném vào ngay ngực Phía Bân. Lão cử động mau lẹ vô cùng, gặp đòn bất ngờ, phản xạ tự nhiên của Phía Bân là đưa song trường vận kình lực để ngăn cản thi thể. Nhưng ngay lúc đó, hắn cảm thấy hai bên sườn tê tái, thì ra đã bị Lưu Chí Phong điểm trúng huyệt đạo rồi.
Chuyện Tiếng Họ Giang Hồ xin được tạm ngưng đi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
Chờ ta
hướng nào biết khi chỉ vô tình thôi cho lòng anh những cơn đau đớn
vui đớn đau bao giờ ta
dù cuốn dây tương thở phải rời
ta vẫn không thay đổi
ta chẳng.